giờ mở cửa.
Thưa quý vị, trong chuyên mục này sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý, đó là sôi động với các dự án hạ tầng giao thông lớn được khởi động trong tháng 6 này. Nhận định của chuyên gia về diễn biến đáng chú ý của thị trường nguyên liệu công nghiệp thế giới trong thời gian gần đây. Và những thông tin này cùng với cả một số hoạt động giao dịch đáng chú ý trên thị trường chứng khoán sẽ được cập nhật tới quý vị ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh giá mua vào đô la Mỹ hạn 6 tháng, mức giảm tới 150 đồng, xuống còn 22.975 đồng một đô la Mỹ. Đây cũng là lần điều chỉnh khá mạnh của Ngân hàng Nhà nước. Theo các chuyên gia, việc điều chỉnh này phù hợp với diễn biến cung cầu ngoại tệ tại thị trường Việt Nam. Việc hạ giá mua vào đô la Mỹ sẽ giúp các ngân hàng tư nhân chủ động hấp thụ nguồn ngoại tệ trước khi Ngân hàng Nhà nước mua vào. Động thái này cũng thể hiện việc linh hoạt của nhà điều hành, tránh bơm tiền ồ ạt ra thị trường để mua vào đô la Mỹ.
5 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước tăng khá, lũy kế đạt hơn 575.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ 2020. Tăng trưởng tín dụng và huy động vốn của các ngân hàng thương mại cũng đạt khá, dẫn đến việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tăng khoảng 4.500 tỷ đồng.
Quý thính giả đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa, phát sóng trên kênh Thời sự VV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong theo dòng Thời sự sáng.
Diễn biến thị trường chứng khoán,
biến động giá hàng hóa được giao dịch liên thông với thế giới trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Nhận định, phân tích sâu của các chuyên gia tài chính, cơ hội đầu tư được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm ngày 31 tháng 5 năm nay, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ toàn thị trường chứng khoán đã đạt hơn 112.000 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với cuối quý 1 năm nay. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, mặc dù dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ vẫn trong khả năng kiểm soát, tuy nhiên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường thanh tra giám sát để đảm bảo việc cho vay giao dịch ký quỹ là đúng pháp luật, an toàn cho công ty chứng khoán và an toàn bền vững cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán.
Tỷ trọng giá giao dịch của nhóm nhà đầu tư cá nhân đang đạt mức cao nhất trong những năm gần đây. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo Chiến lược thị trường tháng 6 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. Theo đó, tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng lên mức cao nhất 87% vào tháng 5 năm nay. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỷ trọng giao dịch của khối này ở mức 83,3%, cao nhất trong những năm gần đây.
Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch hôm qua kết thúc với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. VN Index giảm 38,9 điểm, HNX Index giảm 12,25 điểm và Upcom Index giảm 2,99%. Trong phiên hôm qua, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, lực bán tập trung vào DXG, HPG, VIC, VNM. Với những diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index khởi động ở mức 1.319,88 điểm, HNX Index bắt đầu từ 306,39 điểm.
Tiếp theo là các thông tin và diễn biến mới nhất trên thị trường hàng hóa được giao dịch liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn nghe những nhận định của bà Nguyễn Thị Thương, là chuyên gia phân tích thị trường của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Thưa bà, xin bà cho biết những thông tin và diễn biến chính đối với mặt hàng quặng sắt trong thời gian gần đây.
Kết thúc phiên giao dịch hôm qua thì giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7 trên sàn Singapore tăng mạnh 3,5% lên 200 USD một tấn. Chỉ số MXV Index kim loại tăng 0,7% lên 2.092 điểm. Thị trường quặng sắt đã hồi phục mạnh sau khi hạ nhiệt trong khoảng vài ngày gần đây, bao gồm cả giá quặng giao đường biển và một số hợp đồng kỳ hạn đều đi xuống. Nhu cầu tiêu thụ quặng sắt của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 5 là yếu tố tác động đáng kể tới xu hướng giá quặng sắt toàn cầu. Và nguồn nguyên liệu sụt giảm thì khiến cho các nhà máy sản xuất phải hạ giá bán thép thành phẩm, khiến cho lợi nhuận của nhà máy thu hẹp lại. Cũng theo Hải quan Trung Quốc thì nhập khẩu thép trong tháng 5 đạt hơn 1,2 triệu tấn, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thì lũy kế nhập khẩu 5 tháng đầu năm vẫn tăng hơn 11% lên hơn 6 triệu tấn. Và thị trường đang ở giai đoạn thận trọng, tôi cho rằng điều này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong vài tháng tới.
Vâng, vậy bà có thể cho biết thêm những diễn biến này đã tác động đến giá thép của Việt Nam như thế nào?
Chịu ảnh hưởng từ giá nguyên vật liệu thô đầu vào là quặng sắt, giá thép dây cuộn và thép thanh của hầu hết doanh nghiệp lớn ở Việt Nam cũng đồng loạt hạ xuống kể từ đầu tháng 6. Cụ thể thì giá thép CB240 đã giảm một mạch từ hơn 18.000 về mức 17.200 đồng một cân, còn là giá thép CB300 cũng giảm từ 17.600 về mức 17.100 đồng một cân.
Vâng, cảm ơn bà với những thông tin vừa rồi.